Hồi 13, cô dâu giả giữa thính tường đổi mặt, tiểu thơ thiệt vào soát chủ kết hôn. Chiều ngày ấy, lúc sắp sửa đi rước dâu, Tôn Tẩn nghĩ cha con Trâu Kỵ sẽ trả quán, nên làm tài toán quẻ. Khi hiểu rõ âm mưu cướp cô dâu của Trâu Kỵ, thì Tôn Tẩn liền tỏ cho Lỗ Vương biết. Lỗ Vương thất kinh mới hỏi: nếu chúng nó làm ngang như vậy thì quận vương nên lập một kế để đánh lừa nó chơi. Tôn Tẩn gật đầu suy nghĩ một lát, rồi kê miệng vào tai Lỗ Vương nói nhỏ ít câu. Lỗ Vương cá cười, Tôn Tẩn lại cho mời Viên Đạt tới cũng nói ít câu. Trời sẩm tối, giờ rước dâu đã đến. Lỗ Vương và Viên Đạt đốc quân sĩ sắp đặt mấy cổ kiệu, rồi cùng bọn tài tử trổ tấu quảng huyền mà sang Tô phủ. Lão phu nhân và Tô thừa tướng thấy đàn trai đã đến, bèn ra tiếp rước. Lỗ Vương vào trong đem việc Tôn Tẩn đoán quẻ biết trước, Trâu Kỵ cho người đoạt kiệu bắt cô dâu mà thuật lại. Lão phu nhân cả kinh mới hỏi rằng: như vậy bây giờ thì tính làm sao? Lỗ Vương mới nói: Tôn tiên sinh đã có kế rồi, bây giờ nên sắp một cô dâu giả ngồi kiệu đi trước, để cho bọn Trâu Kỵ đoạt đem về phủ, rồi sau mình sẽ sắp việc đưa cô dâu thiệt. Lão phu nhân mới nói: thế bây giờ ai giả như vậy được? Lỗ Vương mới nói: Tôn tiên sinh đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Nói dứt lời chỉ Viên Đạt và giới thiệu cho lão phu nhân. Lão phu nhân mới nói: con tôi thì nó ốm yếu mảnh khảnh, còn người này thì to lớn kịch cọm, giả làm sao cho giống? Lỗ Vương mới nói: không cần giống, miễn có người ngồi trong kiệu hoa làm cô dâu để cho bọn Trâu Kỵ kia đoạt về là xong. Lão phu nhân gật đầu, vào trong sai A Quần sắp đặt kiệu hoa xong xuôi, rồi bảo Viên Đạt ngồi vào, đoạn phủ rèm khiên đưa đi. Kiệu hoa đưa đi trước, kế đó là kiệu của Lỗ Vương, sau có một vài cổ kiệu khác, rồi tới bọn tài tử đánh đờn, thổi sáo, thổi kèn, đánh trống đi tiếp theo. Tuy là cuộc rước dâu giả, xong cũng quy hoàng nghiêm chỉnh lắm. Đám rước dâu đi ngang chỗ ngã ba nọ, thình lình có một đám người xua ra đón đường. Trong bọn đó có Trâu Cang và Trâu Giản. Hai anh em la lối hỏi Lỗ Vương rằng: Tô tiểu thư vẫn là dâu của Trâu phủ, tại sao điện hạ lại đứng ra chủ hôn rước về Nam Bình quận vương? Lỗ Vương mới nói: thì Trâu phủ đã từ hôn rồi. Trâu Cang nói: đó là mưu gian của Tôn quận vương gạt cha con tôi. Bây giờ chúng tôi quyết rước cho được Tô tiểu thơ về làm dâu nhà họ Trâu. Lỗ Vương cười mà nói: nếu như đủ lý thì tự tiện mà làm. Trâu Giản không đợi nói nhiều lời, lại truyền gia tướng cứ áp vào giật kiệu hoa mà khiên thẳng về Trâu phủ. Không rõ là cô dâu mập ốm thế nào mà bọn gia tướng họ Trâu khiên không sao mà khiên nổi, mồ hôi vã ra như tắm, vừa mệt vừa nói: nhân duyên là việc trọng, ai mà cắt cho đứt, rứt cho rời cái dây tơ hồng của con ta với Tô tiểu thư. Nghe nói Tôn Tẩn mù cao trí dày, nay gặp việc như vậy, thử làm sao cho ta xem. Viên Đạt ngồi trong kiệu hoa, nghe Trâu Đạt nói vậy thì cười thầm rằng: ừ, hãy chờ một lát nữa coi thử làm sao. Bây giờ chưa tới giờ hiệp cảnh, cô dâu phải ở trong kiệu mà chờ. Trâu Kỵ sợ đợi lâu cô dâu xót ruột chăng, nên liền kêu mụ quản gia vâng lời bưng một mâm bánh bao, hé rèm kiệu đưa vào. Viên Đạt ngồi trong thò tay bưng mâm bánh ăn một lúc sạch bách, rồi đưa mâm ra trả. Mụ quản gia lấy mâm đi, cất miệng lầm bầm nói rằng: quái lạ, một vị tiểu thơ niên ống mà sao ăn mạnh như vậy. Một lát Trâu Kỵ hỏi quan Âm Dương là quan chuyên nghề coi chọn ngày giờ mà rằng: thế ông định đến giờ nào thì mới rước dâu ra kiệu? Quan Âm Dương mới thưa: tới giờ trâu dê ra chuồng thì mới được. Mà trâu dê ra chuồng nghĩa là ngưu dương xuất quyện, ấy là giờ sửu và giờ mùi. Thế mà Viên Đạt không hiểu, tưởng là quan Âm Dương nói mình là trâu dê ra chuồng, nên nổi giận hét lên một tiếng, nhảy tót ra khỏi kiệu, rồi quơ tay múa chân, đụng ai là đánh nấy, đụng món gì thì đập phá món nấy. Cha con Trâu Kỵ thấy hình thù Viên Đạt dữ tợn, vóc vạc thì mạnh mẽ, thì cả kinh hè nhau bỏ chạy vào sau nhà mà trốn. Viên Đạt đập phá tan nát ở thính đường, rồi lần tới trung đường bắt bọn A Huần bọc phu đánh u đầu sặc mũi. Bọn quân khiên kiệu ở ngoài nghe trong phủ có tiếng ồn ào, chạy vào xem cũng bị thương, mỗi đứa mấy cùi chỏ vào ngực. Viên Đạt đánh phá đã nư giận, liền bỏ chạy tuốt về phủ Nam Bình Vương. Bây giờ cha con Trâu Kỵ mới chịu dám ló đầu ra, xúm nhau đấm ngực bứt tóc kêu oan la tức. Trâu Giảng mới nói: phải dè đến nông nỗi này, thà nhịn thua nó còn hơn. Trâu Càng mới nói: nhịn thua cái gì, ở đời phải có sướng có cực, chú mày nếu không được nếm đào tiên thì bị đòn là phải, chớ tao chưa được lợi ích gì mà tao đây cũng bị bầm mình. Trâu Giảng nói: cha mắt mưu tôn tận, tức giận muốn chết mà anh cứ diễu hoài. Trâu Càng mới nói: thật vậy, nhưng muốn trả thù này chúng ta thì không làm gì được nữa, chỉ có đợi tới ngày mai cha vào triều tàu cùng thánh thượng xin trị tội tôn tẩn mà thôi. Trâu Kỵ gật đầu nuốt giận, chờ đến ngày mai sẽ vào triều kêu oan. Nói lại lúc bọn Trâu Giảng Trâu Càng cướp kiệu qua đi rồi, Lỗ Vương đi riết về Nam Bình Vương, nói lại cho tôn tẩn hay. Tôn tẩn mời Bạch Khởi phu nhân, Mạnh Thường quân phu nhân, Bóc Thương phu nhân ngồi kiệu sang qua Tô phủ để rước dâu thiệt đem về. Lúc bấy giờ hai họ một nhà quảng huyền rập trỗi yến tiệc linh đình. Đến khi đưa dâu, tình mẹ con phải cơn phân cách, nghĩa anh em gặp lúc chia phôi, ai cũng sầu cảm. Lại khi kiệu hoa về tới Nam Bình Vương phủ, gái thuyền quyên gặp trai anh hùng rồi, cùng nhau uống chén rượu hợp cẩn giao bôi. Đôi mắt một lòng, kẻ thẹn thuồng người bỡ ngỡ, nhưng ai cũng vui vẻ vì được thỏa lòng sánh phụng đẹp duyên cỡ rồng. Cái cảnh hoang lạc làm sao, cho nên khéo tay bắn sẻ lựa châu, trao tơ phải lửa đeo cầu xứng đôi. Đêm hôm ấy các quan ăn uống tại phủ Nam Bình cho tới hừng đông mới về sửa soạn đi chầu luôn. Khi Tề Vương đăng điện, quan thái sư là Trâu Kỵ ra quỳ kêu oan rằng: con mình là Trâu Giảng đã hứa hôn với Tô tiểu thơ, thế mà tôn tẩn lại ỷ thế định cắt đoạt người, nên lập mưu suối Tô lão phu nhân hồi hôn. Nay tới ngày tôn tẩn cưỡng bách Tô tiểu thơ mà rước, nên ức lòng phải sai con đoạt kiệu hoa. Chẳng dè tôn tẩn lại lập mưu Viên Đạt giả làm cô dâu về đánh phá tan tành nhà cửa của binh gia mình. Tề Vương không rõ đen trắng thế nào, bèn cho gọi Lỗ Vương Điền Kỵ tới hỏi. Lỗ Vương bèn đem hết đầu đuôi ra mà tâu rõ lại. Tề Vương nghe mắt cười thầm, nhưng lại giận sao Trâu Kỵ ý thế hoành hành như vậy, mới liền phán rằng: Trâu thái sư ý thế sanh sự, thật đáng trị tội, song nghĩ tình quốc thích mà tha cho, về sau phải sửa mình. Còn Viên Đạt lỗ mãn quá, phá rối Trâu phủ thì đánh và đánh gia nhân của thái sư, nên giảm lương 3 tháng. Phần xử xong, Tề Vương hạ lệnh bãi triều, các quan ai về dinh nấy. Trâu Kỵ trở về phủ mà lòng giận khó dằn, bèn kêu con là Trâu Can tới dạy rằng: cái thù nhà ta với thằng Tôn Tẩn không thể nào quên được, vậy con nên sắp sẵn 500 lượng vàng, 100 tấm lụa, một cái mão bát khuê và một sợi đai ngọc của làm lễ, lẻn qua nước Ngụy dâng cho phò mã bà Nguyên, rồi nói rằng hiện nay Tôn Tẩn theo Bóc Thương sang Tề lập được công trừ loạn cửu diệu, được phong chức tổng binh nguyên soái, tước bình quận vương, nên ỷ thế lăng nhục triều thần, cha con tôi không chịu được nên tới đây cầu phò mã đem binh sang đánh Tề. Cha con tôi sẽ làm nội ứng bắt Tôn Tẩn tự hình về trừ họa cho Tề quốc. Trâu Can vâng lời cha, cứ chuẩn bị tứ lễ rồi lén qua khỏi thành Lâm Tri, riết qua thành Nghi Lương thẳng tới phủ phò mã. Ngày nọ Bàn Quyên đang ngồi trong phủ nghe báo có đại quốc cựu ở Tề Sang, bèn ra rước vào rồi hỏi rằng: ta đem binh đi đây chẳng những phạt Tề mà thôi, lại còn áp triệu trừ yên nữa. Nói đoạn hạ lệnh kéo binh theo đường tiến tới nước Yên. Binh đi một đổi xa thì tới một cánh rừng tên gọi là Cổ Hàm. Giữa cánh rừng ấy có một tòa nhà lớn rất là tốt đẹp. Khi binh kéo tới tòa nhà ấy, Bàn Quyền bèn hạ chỉ nói với bộ tướng rằng: ấy là góc quan gia của ta đó. Nói dứt lời truyền quân sĩ bủa ra vây phủ.